Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, trước tác động tiêu cực từ suy thoái kinh tế toàn cầu, công nhân bị mất việc làm, giảm giờ làm, giảm thu nhập là thực trạng diễn ra ở nhiều tỉnh thành trong năm 2023. Trong đó, doanh nghiệp may mặc là một trong những đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Vậy họ đã nỗ lực vượt qua như thế nào? Vấn đề này sẽ được đề cập trong mục Nhịp sống hôm nay. Tiếp đến mục câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang xung quanh công tác chăm lo người lao động. Phần cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 là những ca khúc giúp quý vị và các bạn thư giãn để cùng nhau đón chào một năm mới. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG là đơn vị có hơn 2.300 lao động thường xuyên làm việc. Trong bối cảnh khó khăn vì thiếu hụt đơn hàng, để đảm bảo việc làm cho người lao động, công ty đã rất nỗ lực xoay sở bằng nhiều cách để vượt qua khó khăn. Ghi nhận của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Quý 2 năm 2023 là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với lịch sử hơn 50 năm hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG. Thiếu hụt đơn hàng là thực trạng đã xảy ra, khiến ban giám đốc công ty đứng ngồi không yên. Có những đơn hàng là khách quen hàng thập kỷ và đến từ nhiều nước trên thế giới bị gián đoạn, khiến nỗi lo bao phủ, ngập tràn đến từng bộ phận sản xuất. Chị Nguyễn Thị Bích Thảo, một công nhân đã gắn bó 20 năm với doanh nghiệp, kể lại những lo lắng thời điểm đó của mình.
Cái đấy là công nhân nó cũng lo chị ạ. Lo thứ nhất là công việc này không được ổn định này, không đều này. Đấy, thứ hai là cái thu nhập nó thấp đi, nó giảm đi hẳn so với mấy tháng về trước. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Tại vì những người ta có gia đình này, có bố mẹ này, có con cái và học hành, nó không đáp ứng đủ là cái nhu cầu như vậy cho gia đình. Bản thân em cũng thế thôi.
Lo lắng của chị Thảo là hoàn toàn có căn cứ. Bởi thời điểm tháng 5 và tháng 6 năm 2023, doanh nghiệp chỉ có đủ đơn hàng sản xuất đến tháng 7 năm 2023. Cả 5 tháng còn lại của năm chưa biết xoay sở ra sao để đảm bảo việc làm và thu nhập cho hơn 2.300 lao động. Nhưng với quyết tâm cao từ ban lãnh đạo, sự nhạy bén trong chỉ đạo điều hành, công ty đã chấp nhận xoay sở sang sản xuất những mặt hàng không phải là lợi thế của doanh nghiệp. Đi kèm với đó, doanh nghiệp chấp nhận hạ giá thành đơn hàng, thậm chí đã có lúc phải nhận sản xuất cả những đơn hàng nội địa. Đây là việc doanh nghiệp chưa từng làm. Tuy nhiên, để có việc làm và giữ chân người lao động, công ty chấp nhận bỏ cả quỹ dự phòng bù lỗ trong một thời điểm nhất định. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG chia sẻ.
2023 thì phải nói là một năm cực kỳ khắc nghiệt đối với ngành may nói riêng và tất cả các ngành nói chung. Thì mọi người cũng biết là chủ yếu là do sự ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, do chiến tranh vẫn kéo dài chưa kết thúc, cộng với khi mà kinh tế sụt giảm thì nhu cầu tiêu dùng cũng bớt đi, dẫn đến việc là đối với doanh nghiệp mình thì tình hình đơn hàng ngày càng khó khăn. Thứ nhất là đơn hàng sụt giảm, về số lượng cũng như là về đơn giá thì cực kỳ kinh khủng. Khi mà tình trạng thiếu hụt đơn hàng xảy ra thì dẫn đến cái việc là hầu như tất cả các doanh nghiệp đều phải vật lộn để giành giật những cái đơn hàng mà mình có lợi thế. Ví dụ những khách hàng chủ lực thì có thể là họ bị giảm về thị phần, thị trường, cho nên là đơn hàng của họ giảm rất là kinh khủng. Thế thì mình phải đối mặt với cái khó khăn là đôi khi mình cũng phải đi tìm những cái năng lực nguồn hàng mà nó không phù hợp hoặc nó không là lợi thế của mình. Thì khi mà không phù hợp, không lợi thế, đồng nghĩa với việc là hiệu quả sản xuất nó cũng kém đi. Và từ đó là cái khó khăn lại tăng lên gấp bội. Tức là đơn giá thấp, năng suất không hiệu quả và sản xuất cũng không linh hoạt, tức là không tận dụng được tất cả những cái yếu tố mà mình đã từng có trong quá trình sản xuất từ những năm trước đây. Cho nên dẫn đến là cuộc sống của đời sống của cán bộ công nhân viên như chế độ này cũng như là các cái việc sắp xếp công việc của họ cũng có thể đôi phần là bị gián đoạn và bị ảnh hưởng phần nào.
Lúc mà căng thẳng nhất đấy, chúng ta đã phải tính toán được, chúng ta đã phải xoay sở và thậm chí phải tính những cái phương án ra sao?
Cái giai đoạn mà mình thấy khó khăn nhất đấy chính là giai đoạn mà ở giai đoạn quý 2. Là cái quý mà lẽ ra là đơn hàng là dồi dào nhất như mọi năm. Thì đối với các doanh nghiệp may thì chúng ta thường có hai mùa rõ rệt, đấy là mùa chính vụ và mùa trái vụ. Mùa trái vụ thì sẽ thường bắt đầu từ khoảng cuối tháng 10 dương lịch đến khoảng sau Tết tức là khoảng tháng 3, tháng 2, tháng 3 của đầu năm sau. Còn mùa chính vụ sẽ rơi vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 9 trong năm. Thế thì năm vừa rồi thì là cái năm mà chưa bao giờ xảy ra, tức là đơn hàng bị thiếu, bình thường thì chỉ thiếu vào giai đoạn trái vụ thôi, là bởi vì giữa hai mùa họ sẽ có những cái giai đoạn giao thoa, cho nên là mình sẽ bị nhỡ nguyên phụ liệu này, hoặc là mình phải nhận những cái đơn hàng giá rẻ để mình bù cái chỗ trống khoảng thời gian mà mình chờ đến cái mùa chính vụ. Nhưng mà năm nay thì chính vụ cũng thiếu, tức là trái vụ đã khó rồi thì đến chính vụ mình cũng gặp khó khăn nữa, tức là cũng thiếu đơn hàng. Thì trong những cái giai đoạn như vậy thì với doanh nghiệp mình ấy, vì là đơn doanh nghiệp lớn, thứ hai là có những cái nguồn khách hàng rất là ổn định, cho nên là bên mình rất là linh hoạt, đã trao đổi với khách hàng để có thể là họ sắp xếp, tức là họ không chỉ làm ở Việt Nam, họ còn làm ở nhiều nhà máy ở các nước khác nữa, nên họ sẽ sắp xếp chủ động từ trước những cái đơn hàng mà phù hợp nhất
cho mình,
phù hợp nhất cho mình, để mình có thể lấp được những cái khoảng trống như thế, mặc dù là có đôi chút thiệt hại. Đấy là về đơn giá, về hiệu quả như mình chia sẻ từ ban đầu. Đấy, tuy nhiên nó cũng có thể đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên mà không phải nghỉ dài hạn. Tức là cũng phải nghỉ một vài buổi, tức là mình sẽ xen kẽ, ví dụ như mình sẽ tính đến hiệu quả chung, mình sắp xếp đến cả một bộ máy chung, thì có những truyền vẫn phải nghỉ một hai ngày để mình chờ đợi cái việc sắp xếp đấy. Thế cho nên là đấy là cái khó khăn mà mình thấy là nó khác biệt và nó đột biến so với lại mọi năm.
Nhờ những nỗ lực từ phía công ty, cộng sự chia sẻ từ phía người lao động, đến thời điểm hiện tại, đơn hàng đã dần đều trở lại. Hiện tại, công ty đã đủ đơn hàng sản xuất cho 5 tháng của năm 2024. Công nhân trở lại nhịp tăng ca để mong có một cái Tết đầy đủ, ấm áp. Chị Nguyễn Thị Bích Thảo và chị Nguyễn Thị Phương, người lao động trong công ty, bày tỏ mong muốn của mình.
Sang năm mới 2024 thì cái mong muốn của em là công việc ổn định hơn này. Cái đồng lương của người lao động nó sẽ tăng hơn này, đáp ứng được nhu cầu cho mọi người.
Năm 2023 thực sự là một năm khó khăn chung đối với nền kinh tế thế giới, trong đó có cả Việt Nam nói chung. Là một người lao động thì tôi cũng mong muốn là năm 2024 sẽ có được những công ăn việc làm ổn định, có thu nhập ổn định để tạo được một cái cuộc sống ấm no cho gia đình và bản thân.
Theo số liệu được ban lãnh đạo công ty đưa ra, thu nhập trung bình của một công nhân làm việc tại công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang BGG năm 2023 là 8.423.000 đồng một người một tháng, giảm 77.000 đồng so với năm 2022. Dự kiến thưởng Tết của doanh nghiệp dành cho công nhân năm 2023 là 17.300.000 đồng. Đây là cả sự nỗ lực vượt qua khó khăn của doanh nghiệp và người lao động trong năm 2023 đầy biến động.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành, cụ thể là đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 5 nhiệm vụ trọng tâm và được Tỉnh ủy phê duyệt, quyết định giao chỉ tiêu thực hiện năm 2023 cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, xác định 68 nhóm công việc lớn, phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch công tác cụ thể đến từng cấp, từng ban chuyên môn. Nhờ vậy, năm qua đã có nhiều kết quả tích cực trên lĩnh vực chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động. Xung quanh nội dung này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào đồng chí phóng viên và các quý khán giả.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là kết quả lớn nhất mà chúng ta đạt được trong năm 2023 trên lĩnh vực chăm lo cho người lao động là gì ạ?
Mặc dù trong những năm qua, trước sự tác động của suy giảm kinh tế thế giới, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, trong đó là có tác động nhiều đến địa bàn tỉnh Bắc Giang, thì nhiều doanh nghiệp cũng đã bị ảnh hưởng. Rất nhiều công nhân lao động đã bị ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của họ. Trong những lúc này thì công tác chăm lo cho người lao động đã đặt ra rất là bức thiết. Đây là lúc mà các cấp công đoàn phải thể hiện được vai trò của mình. Trước tình hình trên thì Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cũng đã chỉ đạo các cán bộ công đoàn các cấp từ tỉnh xuống cơ sở phải tích cực nắm bắt tình hình diễn biến ở cơ sở, đặc biệt là về việc làm và thu nhập của người lao động, về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, rồi về thực hiện tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi doanh nghiệp có biểu hiện khó khăn, nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương của người lao động. Đồng thời cũng động viên công nhân lao động tin tưởng, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua khó khăn. Đồng thời với đó thì cũng đề xuất kịp thời những cái biện pháp để hỗ trợ đối với công nhân lao động khi cần thiết và cấp bách. Với tinh thần như vậy thì có thể nói là năm 2023 là một năm rất thành công của công đoàn các cấp. Thứ nhất đó là chăm lo về chế độ chính sách đối với người lao động thông qua cái việc ký thỏa ước lao động tập thể, ký hợp đồng lao động của các doanh nghiệp đối với công nhân lao động, rồi thực hiện cái chế độ phụ cấp, chế độ ăn ca, về chế độ làm thêm giờ để đảm bảo rằng là các quy định đó, các cái chế độ thực hiện ở các doanh nghiệp đó là cao hơn mức tối thiểu mà theo quy định của pháp luật để nâng cao cái tổng thu nhập cho người lao động. Thì với tinh thần như vậy thì trong những năm qua, trong năm 2023 thì các công đoàn cũng đã phối hợp với các ngành để tiến hành thỏa thuận, đối thoại, thương lượng với người lao động để nâng cao cái thu nhập người lao động. Thì trong năm 2023 thì theo như là thống kê của các doanh nghiệp ấy thì hiện nay thì tổng thu nhập của người lao động đang đạt khoảng 7,8 triệu đồng, tăng hơn khoảng 2% so với năm 2022. Đó là cái điều mà mang lại cái giá trị lớn nhất đối với người lao động, bởi vì những chế độ chính sách này tác động đến tất cả công nhân lao động. Trên 300.000 công nhân lao động thì những cái mà tăng như thế thì sẽ là mang lại cái giá trị lớn. Cái nội dung thứ hai đó là công đoàn cấp quan tâm cái việc gọi là phối hợp để giám sát, hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp để tuân thủ pháp luật như về chấp hành quy định về Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, về vệ sinh an toàn lao động, vân vân. Để giảm các cái doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm của người lao động để không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập và việc làm của người lao động.
Những thông tin như ông vừa trao đổi thì đã cho chúng ta thấy rằng một cái năm mà chúng ta đã thu được rất là nhiều kết quả tích cực trong cái công tác chăm lo cho người lao động. Vậy thì ông có thể cho biết là bên cạnh những kết quả đó thì những cái tồn tại hạn chế được chỉ ra ở đây là gì ạ?
Trước sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu mà các doanh nghiệp gặp khó khăn, nhiều công nhân lao động bị ảnh hưởng, thì sự quan tâm của các cấp công đoàn, nhất là ở cơ sở, có thể là sẽ không quan tâm hết và chú đáo đến được từng người lao động. Có thể có một số trường hợp công nhân lao động chưa được quan tâm, chia sẻ kịp thời. Số doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội tuy đã giảm, nhưng vẫn còn có những doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội. Như công ty trách nhiệm hữu hạn TTB Việt Nam tại Việt Yên, hay là công ty trách nhiệm hữu hạn Fpro, công ty doanh nghiệp FDI thuộc khu công nghiệp Đình Chám, thì chủ doanh nghiệp đã không còn ở Việt Nam, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, dẫn đến quyền lợi người lao động chưa được bảo vệ kịp thời. Ngoài ra vẫn còn một số các doanh nghiệp tư nhân khác nợ bảo hiểm xã hội tại các huyện, thành phố, dẫn đến là công nhân lao động bị ảnh hưởng, mà công đoàn các cấp như Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang đã tăng cường chỉ đạo phối hợp giám sát để có những kiến nghị các giải pháp khắc phục để hạn chế tình trạng nêu trên.
Vậy bước sang năm 2024 thì công tác chăm lo, dạ thưa ông, vậy bước sang năm 2024 thì nhiệm vụ chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động sẽ được tập trung vào những cái giải pháp trọng tâm nào?
Năm 2024 cũng sẽ là một năm mà sẽ được dự báo là những cái nguy cơ, những cái thách thức của những năm trước và năm 2023 là vẫn còn. Nó sẽ tác động đến, tiếp tục tác động đến các cái doanh nghiệp. Thế mà để thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của công đoàn, nhất là cái việc công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, thì Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang tiếp tục là tập trung vào một số những cái nội dung trọng tâm như sau. Thứ nhất, đó là sẽ tiếp tục tập trung bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ công đoàn ở cơ sở, ở các cái doanh nghiệp, để thực hiện tốt, tổ chức tốt các hoạt động của công đoàn, trong đó làm tốt cái chức năng thương lượng, đối thoại của cán bộ công đoàn tham gia đối với người chủ sử dụng lao động, để thực hiện các cái chế độ chính sách tốt hơn đối với người lao động, hướng dẫn, giám sát và cùng với doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật đảm bảo lợi ích của người lao động, đồng thời động viên người lao động đồng hành chia sẻ cùng doanh nghiệp. Ở đây tôi muốn nói đến cái công tác công đoàn ở cơ sở ngay tại doanh nghiệp phải làm tốt và làm kịp thời cái công tác công đoàn để cùng với doanh nghiệp chăm lo cho người lao động ngay từ cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Cái thứ hai là đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn. Mỗi cấp công đoàn phải thể hiện được vai trò của mình trong công tác đại diện bảo vệ chăm lo người lao động, phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của từng cán bộ công đoàn trong công tác chăm lo cho người lao động. Cái thứ ba, đồng thời với việc đồng hành cùng doanh nghiệp thì Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ kịp thời phối hợp với các cơ quan ban ngành để nắm tình hình, giám sát các doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật, giảm thiểu nhất các cái doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, hạn chế thấp nhất cái thiệt hại cho người lao động.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, thế là chúng ta đã đi tới ga cuối cùng của hành trình năm cũ. Chỉ còn ít thời gian nữa thôi, năm mới 2024 sẽ bắt đầu với một hành trình mới, nhiều năng lượng mới. Có lẽ các bạn cũng sẽ đồng ý với tôi rằng, chúng ta sẽ tạm gác lại tất cả những bộn bề, lo toan để cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời chờ đón năm mới đến. Và có lẽ những giai điệu ngọt ngào về quê hương sẽ phù hợp đồng hành với tâm trạng hân hoan của mỗi chúng ta lúc này mà Quà tặng giờ thứ 9 muốn gửi tới quý vị thính giả. Mở đầu là bài hát Bắc Giang ước hẹn mùa xuân của tác giả Đỗ Tiến Nam, tiếng hát Phương Anh. Mời các bạn cùng thưởng thức.
Ngược chiều không gian ngàn năm đưa lối, tìm người thương ta hồn theo câu. Hát theo em hò hẹn mùa xuân, kinh băng thương ai đóng duyên nụ cười. Ngược dòng thời gian ngàn năm ta tới, tìm người ta thương hòa theo câu hát. Người bước ra nên thương nhau kết trả làm em, điều hát sao xuyên cho năm xưa chất sự hào hoa, đất Bắc Giang này mùa xuân rạng ngời, đường về thanh thang ngàn hoa đưa lối, hẹn mùa xuân sang hẹn nhau câu hát.
Câu hát kết thân, hát câu quan họ in bóng.
Nhạc sĩ Vũ Thiết, tác giả của ca khúc Nghe câu quan họ trên cao nguyên, đã có những tâm trạng da diết khắc khoải khi cảm xúc trôi cùng dòng sông Thương lịch sử. Xa rồi sông Thương ơi, xa rồi người yêu dấu, xa rồi tiếng nhạc rơi, cứ chiều chiều buông lơi. Nhớ dòng như nguyệt, nhớ mẹ già ngóng con đi chiến trận. Ca khúc Xa rồi sông Thương ơi đã ra đời từ đó. Đây là một ca khúc trữ tình tràn ngập da diết yêu thương. Nhạc sĩ Vũ Thiết muốn nói thay nỗi niềm hoài niệm của người con đi xa nhớ về quê mẹ Bắc Giang. Mời các bạn thưởng thức bài hát với tiếng hát ca sĩ Đức Dũng.
Xa rồi người yêu dấu, xa rồi tiếng nhạc rơi, cứ chiều chiều buồn lơi. Xa rồi sông Thương ơi, biết bao giờ trở về, lại được nghe em hát câu quan họ.
Say trong câu hát của nhạc sĩ An Hiếu là một câu chuyện tình lãng mạn, đôi trai gái gặp nhau, yêu nhau qua câu hát quan họ. nón ba tầm trao nghiêng che mặt người, câu quan họ bay trên triển sốc, hát trao duyên người ơi chớ quên. Gặp nhau rồi chia tay, nhưng khao khát gặp lại vẫn vẹn nguyên tình cảm. Một câu chuyện tình trong sáng và thơ mộng như cổ tích, giai điệu đẹp, bài hát đẹp, đầy chất trữ tình. Mời các bạn thưởng thức bài hát Say trong câu hát của nhạc sĩ An Hiếu.
Trao nghiêng che mặt người, câu quan họ bay trên chiến dốc, hát trao duyên người ơi chớ quên. Hát dạ bạn khi nào ta gặp lại, nhấp chén rượu cay môi tứ giá, nắm tay trao nghiêng che mặt người, câu quan họ bay trên chiến dốc, hát trao duyên người ơi chớ quên. Hát ra bạn khi nào ta gặp lại, nhấp chén rượu cay môi tứ giá, nắm tay nhau nụ hôn đánh rơi. Em nhẹ bước đi ra từ cô tịch,
vừa nghe những giai điệu ngọt ngào tha thiết về quê hương Bắc Giang. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.